Trâm My thân chào quý vị đang theo dõi chương trình trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA lúc này trên Facebook VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt Video. Thưa quý vị, cao mỡ, cao máu, cao đường là ba loại bệnh của cái lối sống mới, nhất là càng ngày càng phổ biến, và nó cũng là ba loại bệnh làm đau đầu, thách thức y học và giảm tuổi thọ của con người. Tuần trước thì chúng ta cũng đã có một cái dịp để tìm hiểu về cao máu, thì bây giờ trong chương trình tuần này Trà My xin mời quý vị cùng tìm hiểu về cao mỡ để xem cái căn bệnh này nó tác hại như thế nào. Cao mỡ hoặc là mỡ trong máu hoặc là cholesterol cao cũng có nhiều cách gọi với căn bệnh này, nhưng mà chắc chắn quý vị không ai xa lạ với cao mỡ trong máu. Thì ngày nay quý vị nghe nói rất nhiều, mà quý vị cũng biết những cái tai hại khôn lường của nó là có thể dẫn tới con đường là tai biến, đột quỵ. Thì xin cùng chúng tôi tìm hiểu kỹ cao mỡ gây tai biến như thế nào, làm sao để chúng ta kiểm soát hoặc là giảm tác hại của nó khi chúng ta không may đã bị mắc phải bệnh cao mỡ trong máu, với bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh, người có nhiều chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hiện đang hành nghề tại bang California, Hoa Kỳ. Trà My xin chào bác sĩ Khanh. Cảm ơn ông dành thời gian cho chương trình hôm nay.
Vâng, xin kính chào Trà My và xin kính chào quý vị khán giả.
Thưa bác sĩ, mình nói về cao mỡ hoặc là cái mỡ trong máu nó cao hoặc là cholesterol cao đó, tóm tắt gọi cho dễ nhanh, cho dễ nhớ đó là cholesterol cao. Thì xin được tìm hiểu là cholesterol là cái gì, ở đâu ra và nó có vai trò như thế nào trong cơ thể của mình trước khi mình tìm hiểu về cái căn bệnh quái ác cholesterol cao ảnh hưởng tới tim mạch, tới tai biến, tới đột quỵ như thế nào, thưa bác sĩ?
Vâng, cảm ơn Trà My. Thưa quý vị khán giả, nhưng mà trước khi mình định nghĩa cholesterol nó là cái gì và nó ở đâu nó tới với mình, thì mình muốn yêu cầu quý vị để hiểu cái tầm quan trọng của cái đề tài này. Thì khi quý vị thấy một người đang vui vẻ trong một bữa tiệc, đang sum họp với các người thân và gia đình vui vẻ, tự nhiên một người lăn đùng ra một cái, mặt mặt mũi tái xanh, mắt trợn ngược lên, nằm một nơi, thì đó là một cái hình dung là một người bị đột quỵ, rất là buồn. Mọi người sẽ hốt hoảng và phải gọi cấp cứu để mà đi giúp cái người này. Đó là một cái ví dụ để quý vị thấy là cái nguy hiểm của cái liên quan tới cái cao mỡ và cái cholesterol. Thì thưa quý vị, cholesterol, mình nói chung là mỡ, thì cái mỡ này đó nó là một cái loại chất béo. Nhưng mà quý vị cần hiểu một cái đó là cái mỡ này nó là một cái chất béo nằm ở trong cái máu của mình, là mỡ trong máu. Nhưng mà thực chất ra đó là cái mỡ này là cái gan của quý vị, là một cái cơ quan, một cái máy sản xuất mỡ cho cơ thể mình. Tại vì mình rất là cần cái mỡ này cho cái cuộc sống của các tế bào và mang rất rất là nhiều cái lợi ích cho cái cơ thể của quý vị. Rồi còn cái mỡ trong máu thứ hai của quý vị đó là nó nằm ở cái vấn đề là khi quý vị ăn vào, thì đó là mình đã ăn những cái món ăn có chất béo nó đưa vô trong cái máu của mình. Thì thành thử ra đó thì quý vị có thể tưởng tượng đó là trong máu của quý vị nó có hai cái mỡ. Cái mỡ thứ nhất là cơ thể tự sản xuất và cái mỡ thứ hai là mình nạp vô trong cơ thể qua miếng ăn, thưa quý vị.
Và cái mỡ này thì gọi là cholesterol hả bác sĩ?
Vâng, cái mỡ này gọi là cholesterol. Vâng, thưa quý vị, là cholesterol. Thì cholesterol, quý vị, thì thường thường bệnh nhân thì họ nói là bị cao mỡ, mỡ trong máu hay là cholesterol. Nhưng mà cái cholesterol đó nó cũng có mấy loại. Khi mình ăn vào thì cholesterol nó thường thường nó nằm ở cái các con động vật, tức là khi quý vị ăn như là thịt heo, thịt bò hay là các những cái chất béo của bơ, hay là mình ăn những cái đồ chất béo của các đồ biển nó trong vô máu của mình. Đó là cái cholesterol nó là như vậy, thưa quý vị.
Cholesterol nó có vai trò như thế nào trong cơ thể của mình, thưa bác sĩ? Nó chắc chắn cũng sẽ có mặt lợi mà cũng chắc chắn có mặt hại. Mặt hại là khi nó quá cao. Thì bây giờ cũng xin hỏi bác sĩ về vai trò lợi hại của cholesterol đối với sức khỏe, đối với cơ thể của mình.
Vâng, thưa quý vị, bây giờ mình nói về cái lợi trước đi. Khi quý vị thấy là ví dụ một người phụ nữ da mịn, tóc đen, bóng bẩy, người trông rất là phụ nữ, thì cái đó là nhờ một cái hormone gọi là estrogen. Đó, hay là quý vị thấy một người phái nam mà cơ thể cơ bắp người nó to vững chắc, thì đó là qua một cái hormone testosterone. Đó là một cái ví dụ thôi quý vị. Đó là những cái chất hormone trong cơ thể mình được điều tiết ra, bài tiết ra. thì những cái hormone này đó là nó phải có cái cholesterol, nó phải cấu tạo từ được những cái hormone trong cơ thể của quý vị. Đó là một cái ví dụ của cái quan trọng của cái mỡ trong máu. Thêm nữa, khi quý vị các tế bào của quý vị nó cũng là được cấu tạo bằng mỡ, các những cái mỡ nó bảo vệ cho những cái tế bào và cái sức khỏe của quý vị. Cho nên là nếu mà quý vị nhìn một cách khác, cơ thể mình cũng là một thành phần là mỡ. Đó là cái lợi của cái mỡ thưa quý vị. Nhưng mà cái hại của cái mỡ đó là như thế này là quý vị. Trước hết đó, mình phải nói là nó hại là như thế nào. Thứ nhất đó là khi cơ thể quý vị tạo ra mỡ, và tại vì cái gan nó tạo ra mỡ là tại vì quý vị cần có cái mỡ, cái cholesterol để mà mình có thể sinh sống được, thì đó là tại sao cái cơ thể của mình nó tạo ra cái cholesterol. Nhưng mà cái vấn đề ở chỗ này nè, là khi mình bị mất trật tự, có thể gọi là rối loạn trong cái điều hành của cái mỡ và cái sự sản xuất và cái sự quân bình nó bị mất đi rồi, thì trong trường hợp đó thì cái mỡ nó bị dư ra. Đó là cái vấn đề. Nhưng mà cộng thêm nữa là khi mà quý vị ăn vô, thì có thể cái một miếng ăn đó, mình hay nói trong cái cơ thể nó không, nó chỉ biết đây là cái mức độ calo, cái mức độ năng lượng nó cho vào cơ thể. Thì khi mà cái năng lượng mình cho vào cơ thể nó nhiều hơn cái nhu cầu mà cơ thể có thể xài tới đó được, thì cái cơ thể mình nó rất là hay thưa quý vị. Mình không có phung phí một cái gì hết. Tất cả những cái năng lượng đó được chuyển hóa trở thành cholesterol và mỡ và tích tụ trong cơ thể của quý vị. Cho nên mình cũng hay nhớ ngày xưa các cụ cũng hay nói là mình luôn luôn là mình không có phung phí để dành, vì một ngày nào đó mình có thể mình sẽ cần tới nó. Thì cái cơ thể mình nó như vậy thôi quý vị. Nó luôn luôn nó để dành cái mỡ, không bao giờ nó phí phung phí và nó thải đi hết. Đó là cái sự tích tụ của cái mỡ trong cơ thể.
Nhưng mà để dành nhiều quá thì lợi bất cập hại phải không bác sĩ? Tức là
Vâng.
nhiều hơn cái mức cần thiết. Vâng. À, để dành mà không
Vâng.
có xài đó thì nó sanh bệnh phải không ạ? Sanh ra
Vâng.
bệnh này bệnh kia.
Thì nó sang bệnh. Thì giờ mình nói tới bệnh nha, Trà My. Và thưa quý vị, thì bây giờ quý vị cũng cần hiểu một cái chi tiết nữa, thì quý vị sẽ nhìn được rõ ràng hơn là cái bệnh liên quan đến cái mỡ. Thứ nhất á, là trong cái thành mạch máu của quý vị, tại vì ai cũng có mạch máu từ trong ra ngoài, từ đầu xuống dưới chân, tất cả cơ thể của quý vị đều phải có mạch máu. Ở đâu có tế bào thì phải có mạch máu, nó mới nuôi sống được cái cơ thể của mình. Thì trong cái mạch máu của quý vị, thì quý vị cũng có thể hình dung được, đó là một cái như là quý vị nhìn ở trên cái tay của quý vị, đôi khi có những cái mạch, cái tĩnh mạch nó nổi lên đó, nó giống như những cái con
Đường gân
trùng
máu đó.
đường
Dạ.
cân máu đó. Thì đó là những cái hình dung là một những cái ống thôi, thì những cái ống đó nó bên trong là máu nó chảy, nhưng mà không có cái gì là nó hoàn hảo hết. Tại vì ngay từ lúc mình sanh ra, từ lúc mình trưởng thành, thì những cái thành mạch máu của mình, bên trong cái mạch máu của mình, nó đã có những cái sự thiệt hại, nó đã có rồi. Nó không có phải là một cái mặt trơn tru, mà từ từ nó có những cái vết nứt, những cái vết rách, những cái chỗ nó hư. Thì cơ thể quý vị có khả năng để mà bào chữa những cái vết thương đó. Nhưng mà những cái vết rách, những cái rẽ đó là những cái nơi, những cái điểm để mà những cái cholesterol từ từ nó đóng vô, nó thành thành cái chân ở đó. Thì quý vị tưởng tượng là bây giờ nó đã xây nhà lập cửa ở cái mạch máu của mình rồi, thì càng ngày nó càng dày lên và nó làm cho hẹp cái mạch máu của quý vị đi. Cho nên nó hẹp tới đâu đó thì mình sẽ có vấn đề tới đó. Tại vì mình cho quý vị một cái ví dụ, như mình có một cái chú bệnh nhân của mình, một anh chàng rất là dễ thương, nhưng mà anh ấy cũng bị thiệt hại liên quan đến cholesterol. Nó nằm ở ngay cái chân của anh ấy, hai bên háng có hai mạch máu lớn nó đi xuống cái chân, thì nó bị hẹp tới cái mức độ mà anh chỉ đi mỗi 10 bước anh ấy phải thấy cái chân anh ấy từ từ nó xám, nó thâm lại vì máu không có trôi được. Thì đó là mình thấy ở cái chân. Thì trong trường hợp đó anh phải đứng lại, anh phải nghỉ khoảng vài phút đồng hồ, từ từ máu nó mới trôi qua được những cái chỗ hẹp, điểm hẹp đó, thì anh lại đi tiếp được thêm 10 bước nữa. Đó là cái cuộc sống của anh ấy. Thì trong trường hợp của anh ấy, thì cái phương cái cách giải quyết duy nhất chỉ là làm những cái ca phẫu thuật để mà giải thoát được những cái chỗ bị nghẽn mạch máu thôi, thưa quý vị. Thì đó là cái thiệt hại của mạch máu.
Tức là cholesterol là mỡ mà nó đóng trong cái thành mạch máu, càng nhiều á, càng lâu càng nhiều càng dày thì càng lúc nó càng xơ ra, rồi nó càng làm cho cái mạch máu của mình hẹp lại, và cái sự hẹp lại đó nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều những cái chức năng trong toàn bộ cơ thể của mình. Mà nó hẹp nhiều đi nữa, càng nhiều đi nữa thì nó ảnh hưởng rất nhiều tới cái chuyện là tim mạch, tai biến, đột quỵ. Thì lát nữa mình sẽ tìm hiểu rất kỹ khi mà cái thành mạch máu nó bị hẹp do cholesterol đóng, tức là máu nhiễm mỡ đó, nên tai hại đến mức nào. Thì mong quý vị giữ làn sóng này để theo dõi đến phút cuối cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Thưa bác sĩ nói cholesterol đó là tự nhiên trong cơ thể của mình cũng có. Nó có hai yếu tố, một cái là tự nhiên đã có, một cái là từ bên ngoài mình đưa vào qua cái đường ăn uống. Như vậy thì cái nguyên nhân làm cho cholesterol cao đó thì nó cũng phải là hai nguyên nhân trong cả cơ thể của mình, bản sinh tự nhiên về gen, về di truyền nó gây ra cholesterol cao, và một cái nguyên nhân là mình đem quá năng lượng quá nhiều từ bên ngoài vào mà mình xài không hết, phải không bác sĩ? Thì bây giờ xin hỏi bác sĩ về cái nguyên nhân gây cholesterol cao, vừa nội tại mà vừa lẫn từ cái thức ăn, từ do chính bản thân mình, do ăn uống không kiểm soát mà gây ra cholesterol cao đó, đó là những nguyên nhân nào một cách cụ thể nhất?
Vâng, thưa quý vị khán giả, cái cách mà cụ thể nhất đó là như cha mình cũng vừa nhắc qua đó, nó có liên quan tới cái gen của mình. Tại vì cái gen đó là một cái hiện tượng cho quý vị thấy được. Đôi khi một người bạn của mình rất là thân, mình đi ăn với họ, thấy họ ăn quá trời, ăn nào là mỡ, ăn ăn kem, ăn phô mai, rồi ăn cái đồ chất béo rất là cao. Nhưng mà lúc mà đi thử nghiệm máu, xét nghiệm máu thì thấy là mỡ hoàn toàn bình thường, không có cao một chút xíu nào hết. Và thưa quý vị, riêng bản thân mình cũng có rất là nhiều bệnh nhân khi họ tới phòng mạch và bắt đầu họ coi cái xét nghiệm kết quả máu thì họ cực kỳ là hồi hộp. Họ hồi hộp đó là tại vì đó cái cân của họ nó đã bị mất trật tự rồi, nó gọi là cái mức độ đo về béo, gọi là BMI thưa quý vị. Thì cái đó là một cái công thức để mình coi cái là mình có bị thấp cân, cái cân của mình nó đúng mức hoặc là nó bị quá tải. Thì các quý vị này là bị quá tải và có thể nói là bị bệnh béo phì,
Thừa cân đó nha.
thừa cân đó. Thì lúc thừa máu đó, họ lần đầu tiên là được thừa máu thì họ rất là hồi hộp, họ nghĩ là cái mỡ họ sẽ rất rất là cao. Nhưng mà khi mình nói là ô thưa cô chú này nọ đó thì cái cholesterol hoàn toàn bình thường, họ không hiểu tại sao, họ thấy là họ biết là họ đã sống không có được tốt, ăn uống cũng không có được tốt mà lại bị béo, bị dư cân, mà tại sao cholesterol tốt quá vậy. Thì thưa quý vị, cái đó cũng có thể nói là cái đó là cái gen của mình nó bị làm cho bị hệ thống mà điều hành và tiêu hóa mỡ của mình nó bị rối loạn. Và thưa quý vị, có một cái chuyện buồn cười nữa là mình có cái cậu này, anh ấy tới cũng trẻ tuổi thôi, chắc cũng cỡ khoảng cỡ 20 mấy trở lên thôi, dưới 30. Thì người anh ấy có thể nói là anh ấy gầy như cái tăm thưa quý vị, rất là gầy. Và lúc thử máu ra thì cái mỡ của anh ấy, quý vị cho quý vị biết là cái triglyceride ví dụ bình thường là dưới 150 thì của anh này nó là lên tới 1.800, gần tới 2.000 thưa quý vị. Thì một
Quá
cái số
cao.
lượng rất là cao và gọi là khủng khiếp luôn thưa quý vị. Thì khi nó anh nhìn cái kết quả máu, anh cứ lăn ra anh cười, anh bảo bác sĩ ơi, lộn lộn rồi, cái này không
Tôi ốm như
không
vậy mở đâu ra mà nhiều vậy phải không?
và buồn cười hơn nữa đó, anh cái cầm cái hai cái chân áo đó anh giơ lên, anh bảo nhìn là bác sĩ sừng sườn lại ra nó bọc, thấy rất là
Thì
thương
mở
hại
đâu mà dư mà động vô mà tập tụ vô máu dữ vậy.
Vâng, thì thôi mình cũng cho anh ấy thử lại cho anh ấy cũng yên tâm. Thì khi thử lại thì kết quả số giống nhau y hệt, không có gì khác hết. Cho nên đó là một cái ví dụ nữa cho quý vị thấy là mình có bị béo phì hay có thể bị thiếu cân, nhưng mà khi đụng đến cái gen đó, là cái cơ quan điều hành tới hệ thống mà tiêu hóa mỡ của mình á, thì nó khi rối loạn rồi đó thì bất cứ mập hay gầy cũng có thể bị ảnh hưởng. Nhưng mà bị mập không nhất thiết là bị cao mỡ, mà bị gầy không có nhất thiết là mình không bị cao mỡ. Đó là về cái cơ thể và bộ phận cụ thể là bộ phận tiêu hóa mỡ trong cơ thể của mình. Còn cái vấn đề mà như Trần Linh đã đặt ra hỏi đó là vấn đề ăn uống cụ thể như thế nào, đúng không ạ? Thì khi mình
Tức
ăn
là
vô
nguyên nhân
thì
gây cholesterol cao đó là ăn cái gì mà cao cholesterol vậy?
À, thì thưa quý vị, cái nguyên nhân gây cholesterol cao đó thì thường thường quý vị hay nghe nói là những chất béo. Thì chất béo thì có thể không nói quý vị cũng đều ai cũng biết là có thể hình dung ra là những cái mỡ thịt ba dọi rồi ăn những cái bát
Dầu mỡ chiên xào hả bác sĩ?
những cái bát phở mình thêm nước béo vào nữa với mỡ hành nữa. Đó là
Ừ.
quý vị hình dung được những cái đó. Nhưng mà cái đó mình nghĩ là cái dễ. Tại vì ai cũng thấy được, ai cũng hiểu được. Nhưng mà thưa quý vị, cái mà người ta không có thấy được đó là cái calo, calo tức là cái calorie, là cái năng lượng trong cái bánh ăn. Thì mình cho ví dụ một cái mức để mình đo đó, thì mình, nếu mình uống một ly nước, nước lạnh, nước lọc, nó không có một cái chất calo nào hết, nó là zero, hoàn toàn là quý vị muốn uống bao nhiêu nước cũng không có thể lên cân, cũng không có giảm mập, cũng không có cao mỡ thưa quý vị. Thì vì cái calo là cái bí quyết mình muốn quý vị nắm ngày hôm nay. À, tại vì cái đó sẽ giải thích được rất là nhiều về vấn đề cao mỡ. À, mình cũng nghe nhiều người phân tích là trong nhiều nơi mà khi cái nơi cư ngụ, cái nơi sống của mình, mà quý vị nào mà sống trong một cái thành phố mà đi tới mỗi một bước đường, mỗi một góc đường không thể tránh được những các nhà hàng, các quán nước, nước uống, nước nước sữa,
Trà sữa.
boba, trà sữa, thì rất là nhiều mấy em suốt ngày ai cũng đứng hút một bình nước, uống nước mía rồi đủ thứ hết rồi quý vị. Thì những cái thức ăn đó nó có cái mức độ gọi là calo. Calo là cái năng lượng trong miếng ăn của mình nó đưa với cơ thể của mình. Cho nên đó là khi mà quý vị ăn bất cứ cái gì không cần biết, nhưng nếu mà cái calo là cái năng lượng của miếng ăn của mình nó quá cái mức cơ thể có thể dùng tới nó, thì hoàn toàn cơ thể mình sẽ chuyển hóa và giữ lại trong cơ thể của mình và không bao giờ muốn thả ra hết. Đó là cái về miếng ăn. Cho nên chính vì cái lý
Vì
do
giữ
đó,
lại cho nên là làm cho cholesterol cao đó phải không bác sĩ?
nó giữ lại, nó không có thất thoát ra được và nó chuyển hóa thành cholesterol, nó bị cao cholesterol.
Dạ. Thưa bác sĩ, cái đó là mình nói là về ăn uống dư năng lượng thì nó sẽ gây ra cholesterol cao. Tại vì cholesterol là mỡ thì ai cũng liên tưởng là chắc tại tôi ăn mỡ nhiều, dầu nhiều thì tôi mới bị cholesterol cao. Như bác sĩ vừa giải thích là không nhất thiết là phải mỡ dầu mà cả là đường, bột, tinh bột hay là bất cứ những cái gì mà quá nhiều cái năng lượng nạp vào mà không có sản xuất ra, tức là mình nạp vô mà mình không có xài, tức là thiếu vận động thì nó dư, nó tích tụ thì nó cũng sẽ làm cholesterol cao. Như vậy là thêm một nguyên nhân khác nữa là ngoài cái chuyện là di truyền rối loạn, ngoài cái chuyện là ăn uống dư năng lượng thì có thêm cái nữa là ít vận động, tại vì mình ăn vô nhiều mình không có hoạt động để mà nó đào thải năng lượng ra, nó đốt năng lượng ra thì mình lại là một cái nguyên nhân để mà làm cho cholesterol cao hơn nữa. Dạ, thì nói về ba cái nguyên nhân chính rồi: ăn uống, di truyền và ít vận động. Thế còn những cái nguyên nhân khác trong cái cuộc sống hàng ngày, nhất là bây giờ không thể nói tới cái chuyện căng thẳng. Căng thẳng có làm cholesterol cao không bác sĩ? Tại vì mình thấy ngày nay cái sự căng thẳng, cái stress đó, nó làm cái nguyên nhân bị đổ lỗi rất là nhiều cho tất cả những cái loại bệnh tật. Thì không biết với cholesterol cao, stress có là một nguyên nhân, một yếu tố không?
Vâng, thưa Jamie, thưa quý vị khán giả, stress cũng là một cái yếu tố đó. À, mình cũng cho quý vị một cái ví dụ là ngày xưa hồi hồi bé mình cũng hay nghe nghe kể là có một số quý vị nào đó đó làm việc quá sức, hoặc là những người sinh viên đi học, họ bỏ nhiều thời gian đêm ngày học học họ học bài học vào, thì rồi cái mức mà họ bị tới học mà sao mà tới loét cái bao tử, thưa quý vị. Đó là mình hay nghe lắm, học mà loét bao tử, tại sao mình nghe cái chuyện này nó hơi không có, mình không có kết nối được thưa quý vị. Thì thưa quý vị, như thế này là khi mà mình bị căng thẳng, khi mà mình bị stress, lo nghĩ, thì cái cơ thể của quý vị đã nó tiết ra một cái hormone. Thì cái hormone này gọi là cái stress hormone. Thì cái hormone là một cái chất mà trên cái tuyến thượng thận của quý vị nó được điều tiết ra, đó là cái gọi là adrenal gland. Thì khi mà cái hormone này đó nó nằm ở trong cái dòng gọi là cortisol, thì nói chung á, những cái hormone này đó nó sẽ làm cho cái mỡ của quý vị nó nâng lên, cao lên, và đồng thời nó cũng đưa cái đường của quý vị cao lên nữa, vừa mỡ cả đường luôn thưa quý vị. Thì đó là vì những cái hormone đó nó cũng làm cho loét bao tử, cũng làm cho cao mỡ và tiểu tiểu đường luôn thưa quý vị. Thì đúng, cái đó là rất là đúng, là stress có tầm ảnh hưởng rất là lớn tới cái cao cholesterol.
cũng là một
kể
yếu
cả
tố
trầm
gây nên.
cảm, kể cả trầm cảm đó thưa quý vị, cái stress và trầm cảm thì nó cũng về mặt tâm lý đó thì cũng có cao cholesterol, nhưng mà cái cao cholesterol của trầm cảm đó thì hay là có thể cũng là stress một phần nào, nhưng mà cũng có một cái vui ở chỗ này thưa quý vị, mình cũng có một cái anh bệnh nhân, anh ấy bị cao cholesterol. Nhưng mà mình chữa làm sao thì chữa mà mãi thế nó cũng không có tiến bộ lắm. Thì một ngày đẹp trời, cái cô vợ với tới phòng mạch, cô ngồi đang trò chuyện thì cô với mách cho mình biết đó là anh này có một cái tật rất là đặc biệt. Khi anh ấy stress đó, mỗi một cái góc trong nhà, dưới cái salon, dưới bàn ghế, trong tủ quần áo, dưới gầm giường, anh ấy giấu kẹo, giấu bánh. Là lâu đó, khi stress họ ăn vô, thì khi mình stress ăn cái đồ ngọt, cái kẹo bánh, tự nhiên cái cơ thể nó cảm thấy nó được giải stress và họ thấy rất là thoải mái. Thì trầm cảm, cả căng thẳng, đôi khi mình ăn uống những cái đồ ăn nó cũng không có tốt cho mình, nhưng mà mình cảm thấy trong cái lúc mình ăn mình thấy rất là thoải mái.
Thì đó cũng là một cái nguyên nhân làm cholesterol cao. Dạ thưa bác sĩ, cái nói về những cái yếu tố nguyên nhân gây cái bệnh cholesterol cao đó thì cũng có nhiều người nghĩ tới tuổi tác, là vì hồi xưa nghe cái bệnh cholesterol cao hoặc là mỡ trong máu này nè là thường thường người lớn tuổi mới bị, người trẻ ít bị, cho nên người ta liên tưởng là căn bệnh này là căn bệnh của tuổi tác. Có phải là càng già nua thì cái cơ thể nội tạng cơ quan của mình làm việc chức năng nó yếu đi, nó không tốt nữa, cho nên là nó cũng dễ sinh cholesterol cao hay không? Cái yếu tố tuổi tác có là nguyên nhân không bác sĩ?
Vâng, thưa Jamie, thưa quý vị khán giả, cái yếu tố tuổi tác có ảnh hưởng tới cái cao cholesterol. Và những cái mà họ đã theo dõi rất là nhiều người trên thế giới này, và mà những người đã mắc cái căn bệnh này thì họ thấy đó là thông thường cái ca mỡ này là nó từ từ nó vô cái tuổi tầm 40-50 là cao nhất, từ từ nó đưa lên. Nhưng mà một cái ngạc nhiên đó là khi mình quá cái mức 60 mấy tuổi trở đi đó thì từ từ nó lại xuống lại, cho nên là nó có một, như là một cái vòng đó thưa quý vị. Nhưng mà nói đến tuổi tác thì mình cũng phải nhắc tới một cái nữa là những cái tỷ lệ các em trẻ tuổi càng về sau này thấy đó là bị bệnh béo phì và cao mỡ. Ngày xưa lúc mà mình khám bệnh đó thì thông thường cũng không có thử mỡ cho các em, thông thường dành cho những người 20 trở lên. Mà về sau này là 9-10 tuổi mình cũng đã thử cholesterol cho các em rồi. Tại vì như mình đã nói thưa quý vị, thì có thể là vì những đồ ăn, đồ uống nó rất là sẵn sàng. Các em có thể nhiều khi có nhiều các nhà hàng ăn nhanh, fast food, họ thấy rất là tiện lợi đi ăn mà rất là ngon, như là khoai tây chiên, rất là nhiều thứ. Thì các em bây giờ cũng là trong thành phần bị cao cholesterol. Cho nên là đó là cái sự thay đổi so với trước đây thưa quý vị.
Cho nên cholesterol cao bây giờ không phải là căn bệnh của tuổi tác nữa, mà nó là căn bệnh của lối sống hiện đại, tức là không cần biết là tuổi cao mới bị, tuổi nhỏ nhưng mà lại ăn uống là không có kiểm soát, là ăn uống quá nhiều thừa calorie, thừa năng lượng và ít vận động, thì các em nhỏ có mấy tuổi thôi cũng có thể bị cholesterol cao như thường. Và bây giờ thì có nhiều người thắc mắc là thường thường á, nhất là những người trung niên, hễ mà nó họ bị cao mỡ là họ bị cao máu, là họ luôn cao đường, luôn 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 đi ba cái cao chung với nhau, thì không biết là cái cao mỡ này nè nó có bị ảnh hưởng bởi cao máu và cao đường, hễ có bệnh này thì sẽ sinh ra bệnh khác hay không, những cái yếu tố bệnh lý khác có ảnh hưởng tới cholesterol cao không bác sĩ?
Vâng thưa quý vị, cái đó là có. Tại vì thứ nhất là khi cái tiểu đường á, nó có chắc chắn là ảnh hưởng tới cái ca mỡ, mà ngược lại cái ca mỡ nó cũng là ảnh hưởng tới cái tiểu đường. Cái đó là họ đã chứng minh cái điều đó. Cho nên khi ai mà tiểu đường thì cũng cần phải nhắc nhở họ là phải để ý
Kiểm
tới cái
tra
vấn
luôn
đề
cholesterol.
cái cholesterol. Mà ngược lại ai mà cao cholesterol cũng là cái nguy cơ qua cái tiểu đường. Nên hai cái nó có đi đôi với nhau thưa quý vị.
Và bây giờ xin hỏi bác sĩ cái triệu chứng để biết mình cholesterol cao. Ở đây đó thì ở Mỹ này thì có một cái thông lệ là tất cả những ai trong một năm cũng ít nhất phải đi thăm khám bác sĩ ít nhất 2 lần, thế là ít nhất là 1 lần nếu bận quá, phải có kiểm tra sức khỏe tổng quát thì đo đạc máu này kia thì sẽ biết cholesterol bao nhiêu, đường bao nhiêu, chức năng gan, chức năng thận vân vân. Nhưng mà ở Việt Nam thì chưa có mấy trở thành một cái thói quen, có nhiều người họ còn rất là nghèo, họ còn rất là điều kiện khó khăn, họ không có cái sự tiếp cận y tế được đầy đủ, thì thường thường người lao động bình dân họ cũng không có coi trọng sức khỏe, không có thời gian và điều kiện để chăm sóc sức khỏe đầy đủ và căn bản, cho nên là khi bệnh đó thì mới biết, chứ còn chưa bệnh thì không có biết được. thì cholesterol nếu mà không phải đi thử máu, tức là không có điều kiện thử máu để kiểm soát sức khỏe, tầm soát thường xuyên, thì nó có cái triệu chứng nào hay là biểu hiện nào để biết là mình cholesterol cao hay thấp không bác sĩ?
Vâng, thưa quý vị, cái cao cholesterol này đó, sự thật ra đó là cũng như là Trà My cũng vừa nhắc qua đó là trong nước Mỹ này thì là hàng năm có quy định là đi thử máu kiểm soát chẩn đoán cho sức khỏe cho các quý vị, bao gồm khám bệnh và thử máu. Thì nhờ cái thử máu đó mình mới phát hiện được cái bệnh cao mỡ, thưa quý vị. Nhưng mà còn cái nhiều người hỏi là vậy thế thì triệu chứng cao mỡ là cái gì? Sự thật ra đó thì khi mà đã có triệu chứng thì nó cũng là hơi trễ, tại vì nó đã bị đi quá mức rồi, thưa quý vị. Cho nên là khi Trà My nói là cái quy định mà mình thử máu hàng năm á, hoặc 1 năm 2 lần, thì đó là cái cách hay nhất để phát hiện cái bệnh cao mỡ, tại vì nó là một cái bệnh nó âm thầm, mình hoàn toàn không biết tới nó thầm lặng nên không có cách nào mà biết được hết, thưa quý vị. Nhưng mà đó, cũng để cho chia sẻ quý vị, cũng có vài điểm có thể quý vị nhìn được bằng người nào mà có thể mình có thể không cần thử máu nhưng mà lại có thể chẩn đoán được là họ bị về bệnh cao mỡ, thưa quý vị. Thì đây mình cũng ít khi thấy ai nhắc tới, nhưng mà quý vị khi mà nhìn nói chuyện với một người nào, mình nhìn vào mặt của họ thì nó có hai điều nó nói lên bệnh cao mỡ cho quý vị. Cái thứ nhất đó là khi quý vị thấy những cái nó gọi là Zollstock, mà nó là những cái đốm mỡ như là một cái nó nhỏ thôi nhưng mà nó nằm ở lân cận trên cái mắt của mình, nhất là cái khu ở trên này nè, nó nổi lên, nó dày khoảng bằng cái đồng tiền 10 10 sen đó, thì cái đó là một cái mảng nhỏ đó mà nó hơi màu vàng vàng, thì cái plaque đó 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 là cái hiện tượng là quý vị có thể đoán được là cái quý vị này bị cao cholesterol và nên thử. Còn cái thứ hai đó là khi quý vị nói chuyện với một người nào thì khi mình nhìn thẳng vào mắt của họ, mình sẽ thấy đó nó có một cái vòng nó hơi xám xám, nó nằm trong cái giáp mạc của mình, thì cái đó nó gọi là arcus canalis. Thì khi mình nhìn cái đó đó là mình sẽ chẩn đoán được là có thể cái này sẽ bị cao mỡ, cho nên là chỉ có nhìn người ta và có thể đoán được là có bị cao mỡ hay là không cao mỡ, thưa quý vị. Và đồng thời nếu mà một quý vị nào mà có đi khám mắt thường xuyên, gặp bác sĩ mắt, thì bác sĩ mắt có thể là người đầu tiên thấy được cái mỡ của quý vị, tại vì đó là cái mỡ mình đã nói với quý vị rồi, nó đóng trong cái thành mạch máu của mình và từ từ nó kín lại. Thì khi mà khám mắt đó, cái mắt mình có một cái đặc biệt, thưa quý vị, là khi nhìn vô cái mắt của mình thì mình thấy được những cái mạch máu này nó rất là rõ ràng. Các vị bác sĩ mắt nào mà đang nghe thì sẽ hiểu được cái điều này, nhưng mà mình muốn chia sẻ với quý vị là khi đi khám mắt vô tình thì sẽ thấy được những cái mỡ nó đóng trong cái artery trong cái mắt của mình.
Mạch máu trên
Yes,
mắt đó. Dạ.
mạch máu ở trong cái nó nằm ở cái vùng võng mạc của quý vị đó, thì bác sĩ mắt có thể thấy được, đó là cái hiện tượng mà mình có thể mình thấy được.
Dạ. Chứ còn có những cái triệu chứng nhận dạng, ví dụ như là hay chóng mặt, hay mệt mỏi, hay cái là cảm thấy khó thở, hay cái gì, những cái triệu chứng mà nhận dạng được là cholesterol cao qua những cái biểu hiện thông thường về sức khỏe của mình thì có không bác sĩ?
Vâng, thì cái mà chóng mặt rồi khó chịu trong cơ thể thì nó nói đến rất là nhiều các loại bệnh khác nhau, thưa quý vị. Thì nó không phải là cái bệnh điển hình của cái cao mỡ, nhưng mà nó cũng có thể là một cái thành phần đóng góp. Nhưng mà quý vị, khi nói đến cao mỡ đó thì nãy Trà My có hỏi qua là những cái nguyên nhân của cao mỡ, thì mình nói cái cơ bản như vậy thôi. Nhưng mà thường thường á, nó có những cái bệnh khác nó làm cho cao mỡ, thì mình cũng muốn nhắc sơ sơ qua quý vị chút xíu. Tại vì khi mà người mà bị cao mỡ đó, mình cần phải nhìn những cái bệnh khác có thể nó đưa tới cao mỡ, thưa quý vị. Chứ không phải là bản chất là cái rối loạn của hệ thống tiêu hóa mỡ của mình, thưa quý vị. Thì một trong cái nguyên nhân đó đó là cái bệnh gọi là suy tuyến giáp, là cái tuyến giáp nằm ở dưới cái cổ mình hù đi, nó là hình con bướm á. Thì cái đó là một cái bộ phận mà nó tạo ra cái hormone gọi là liên quan tới cái tính giáp mạc của mình đó, thì hay gọi là cái TSH. Thì cái hormone này đó, nó nếu mà bị suy giảm á thì nó làm rất là nhiều vấn đề. Thứ nhất, nó làm cho quý vị bị cao mỡ, mình làm một cái. Cái thứ hai có thể làm cho quý vị bị người nó béo phì ra, bị mập ra. Nó cũng có thể làm cho quý vị bị tăng mức độ đường. Đó thì là mình nói sơ sơ về cái tuyến giáp của quý vị, là một trong những nguyên nhân mà có thể bị cao mỡ.
Thưa bác sĩ, bây giờ mình tìm hiểu về cholesterol cao là về nguyên nhân là mình hiểu rõ như vậy rồi, nhưng mà bây giờ về cái hậu quả, thí dụ bây giờ người ta nghe nói cholesterol cao tức là mỡ cao là người ta nghĩ ngay tới dễ bị béo phì, dễ bị những cái bệnh về tai biến, về động mạch, về tim mạch, rồi dẫn tới tử vong hay là đột quỵ, tai biến vân vân. Thì bây giờ xin hỏi bác sĩ những cái nguy cơ tai hại của cholesterol cao, từ cơ bản nhất, từ thấp nhất tới cao nhất, thì mình sẽ có những tác hại nào cho sức khỏe một khi cholesterol của mình đã vượt ngoài tầm kiểm soát, thưa bác sĩ?
Vâng, thưa quý vị, thì cái đầu tiên đó là quý vị thấy là khi mà cholesterol cao thì mình đã nói về cái cơ bản là mạch máu đã bị hẹp và bị nghẽn mà không dẫn tới được cái cơ quan mà cơ thể mình đang có nhu cầu. Thì một cái nơi mà rất là quan trọng là ngay cái cổ của mình có một cái mạch máu gọi là carotid artery. Cái mạch này nó trực tiếp nó đưa máu lên trên đầu cho quý vị. Để quý vị hình dung là cái thành máu của mình á, là khi mà mình kể hồi nãy cho quý vị đó là cái mỡ mà khi mà nó đóng vô nó xây nhà xây cửa trong cái mạch máu của mình á, thì nó dày lên đó, thì cái thành phần mỡ đó thưa quý vị có thể nó bị lão hóa và nó bể nó tung nó văng ra. Thì khi nó văng ra nó như là một cái đầu đầu tăm của quý vị thôi, không cần nhiều, thì cái đó nó mới trôi theo mạch máu của quý vị, nó sẽ trôi lên đầu. Và khi mà nó làm cho nghẽn mạch máu nào của trong cái não của quý vị thì cái bộ phận não đó sẽ bị thiệt hại, thì cái đó là một cái họ gọi là cái tai biến mạch máu não, là cái stroke. Và đồng thời nếu mà cái máu đông đó, ở cái máu mà lão hóa đó mà nó trôi vô cái mắt của quý vị thì quý vị có thể bị mù, thì cái đó
Mù.
là bị mù luôn đó. Thì cái đó là nó ngăn chặn cái mạch máu của mắt của quý vị thì rất là nguy
Hồi
hiểm
nào
thưa
tới
quý vị.
giờ nghe là tiểu đường là sẽ bị mù, nhưng mà bây giờ cholesterol cao cũng có thể gây mù nữa.
Yes, tại vì nó trôi lên thì nó vô, nó gọi là retinal vein occlusion. Thì đây cũng ngược lại là các bác sĩ về mắt sẽ thấy được nhiều hơn. Như mình đã kể cho quý vị hồi nãy, thì đó là một cái nguyên nhân tại sao mà mình cũng đôi khi cũng đi siêu âm mạch máu ở cổ, kiểm tra về mỡ đắp trong thành mạch máu, hoặc là siêu âm tim. Mình cũng thấy được những cái mạch máu sẽ bị thiệt hại. Thì khi nói tới tim, thưa quý vị, khi ai như là Trà My đã hỏi hồi nãy đó, là mình tức ngực, chóng mặt, mệt mỏi. Thì chóng mặt thì là mình nói về cái mạch máu ở cổ rồi, khi nó lên trên đầu là cho mình có thể bị rối loạn tiền đình. Còn khi mà ở tim á thì mình có những cái mạch chính, về trái tim của quý vị là một cái bộ phận mà nó là một cái cơ mà nó có cái phương pháp, cái việc của nó đó là bơm máu cho toàn cơ thể cho mình để nó nuôi dưỡng cơ thể. Nhưng mà khi nó nuôi mọi người đó, nó cũng có một vài mạch máu nó lại vòng ngược lại để nó nuôi chính bản thân nó. Nó gọi là cái coronary artery. Thì những cái mạch máu này đó thưa quý vị, khi mà nó bị hẹp lại đó, thì trái tim nó đang làm việc cực kỳ, làm việc hàng ngày, từng giây, từng giây, từng phút. Nhưng mà khi máu không tiếp tế được cho chính bản thân nó thì từ từ nó sẽ bị suy tim, hoặc có nhiều người nói là nhồi máu cơ tim. Và đồng thời khi mà nó bị nghẽn hẳn rồi đó thì người ta sẽ bị tích cực cấp tính, là quý vị sẽ thấy này, ta sẽ ôm trái tim của họ gục người xuống, hay tả như là cái con voi mà nó đạp lên cái lồng cái ngực của quý vị. Thì đó là cái trường hợp mà mạch máu đã bị nghẽn, thì cái đó là một cái emergency, là một cái khẩn cấp cần phải đi vô bệnh viện phòng cấp cứu ngay lập tức để mà đả thông cái mạch đó. Thì đó là
Như
những
vậy,
cái
tai hại nhất của cholesterol cao đó là ảnh hưởng tới tim, ảnh hưởng tới não, ảnh hưởng tới mắt, là những cái nơi mà quan trọng nhất. Thì như vậy thì mình nói được cái sự tai hại của cholesterol cao để mình biết là cái sự cần thiết phải kiểm soát cholesterol nó quan trọng như thế nào. Thưa bác sĩ, trước khi nói về cái sự kiểm soát đó, thì xin hỏi là cái bệnh này có chữa được hay không? Cholesterol cao nghe rất là nhiều, rồi thời đại này thì cũng nghe rất là nhiều thuốc men về cholesterol, nhưng mà sao thấy căn bệnh này nó vẫn phổ biến như vậy, thì có chữa dứt điểm được hay không bác sĩ?
Vâng, thưa quý vị, cái bí quyết, cái câu hỏi của cái gì là có chữa được hay không và có chữa được dứt điểm được hay là không, thì thưa quý vị đó là hai câu hỏi. Thì câu hỏi đầu tiên đó là thưa quý vị, bệnh này có thể chữa được à, thì mình nói về cái đó trước đi thưa quý vị. Khi mình còn nếu mà nói về chữa dứt điểm á, thì mình nói đó là không có à, nhưng mà mình nói về cái chữa là như thế nào. Tại vì như Trà My cũng nhắc qua hồi nãy đó, nó là cái thay đổi của cái cách sống của mình, là cái lifestyle, cái cách sống của mình. Thì cách sống của mình sẽ bao gồm miếng ăn, giải stress và những cái bệnh về tâm lý và cái vận động, thì cái đó là khi ai mà bị cao cholesterol, thông thường không phải là mình nói họ đi uống thuốc ngay lập tức, cái đó là không có, thưa quý vị. Tuy nhiên đó, là có những cái trường hợp mình nói họ phải uống thuốc ngay lập tức, nhưng mà có thể nói là đa số mình khuyến khích họ là phải thay đổi cách sống là cái đầu tiên đó. Thì cách sống là những cái lựa chọn khôn khéo của mình liên quan tới những cái hiểu biết về miếng ăn của mình, về cái calo của mình cái mức mình nạp vào và cái mức vận động của mình. Thì khi mình trong cái đề tài hôm nay, khi mình nâng cao được cái sự nhận thức đó, thì mình sẽ giúp đỡ được rất là nhiều quý vị, vì nó chỉ là cần cái sự hiểu biết và nhận thức là cái chính, thưa quý vị.
Như bác sĩ nói, cholesterol cao nó dẫn tới những cái mức độ nguy hiểm cho sức khỏe, tới tai biến, tới đột quỵ và kể cả tử vong. Thì bây giờ làm sao để ngừa cholesterol cao, để mà ngừa tai biến? Thì cái chuyện ngừa đó, như bác sĩ vừa mới nói rằng, qua cái thói quen sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ của mình, đặc biệt là mình phải vận động, tức là ăn uống lành mạnh, nghỉ ngơi thoải mái và vận động nhiều để không có dư thừa mỡ, thì chắc chắn sẽ không dư thừa mỡ trong máu. Thì đó là cái cách để mà làm sao mình kiểm soát được cholesterol để giảm cái nguy cơ tai biến hoặc là nguy cơ tim mạch hoặc là nguy cơ đột quỵ. Nhưng mà bây giờ xin hỏi bác sĩ kỹ hơn một chút xíu. Ngăn ngừa thì ai cũng muốn rồi, nhưng mà rủi không may lỡ bị dính rồi, bệnh rồi. Tại vì bây giờ ngừa cũng rất khó, bác sĩ biết không? Thì nhiều khi người ốm như ốm nhất à, mà cũng cholesterol như thường. Hoặc là những người mà ăn rất nhiều calo nhưng mà lại không cholesterol, tức là mình cũng có một cái yếu tố hên xui, cũng là trời kêu ai nấy dạ vậy. Thì bây giờ lỡ bị cholesterol rồi thì tôi phải ăn uống làm sao? Thì xin bác sĩ những cái lời khuyên người bị cholesterol cao nên ăn uống như thế nào để hạ cholesterol xuống.
Vâng, thưa quý vị, cái thứ nhất là mình nói về cái nhận thức rồi, và cái thứ hai đó là khi mình đã chẳng may mình mắc phải cái bệnh cao mỡ này, thì là bắt đầu mình có cái quan tâm, và khi mình đã hiểu được những cái thiệt hại của nó, mình sẽ có cái hành động để mà ngăn ngừa cái bệnh cao cholesterol. Thưa quý vị, thì những người nào mà đã chấp nhận rồi, hiểu biết và chấp nhận là đây là một cái bệnh nguy hiểm mà cái mang đến cho họ đó, thì tại vì thưa quý vị, mình nói như vậy thì có nhiều người biết hiểu nhưng mà họ không có hành động, thưa quý vị. Thì cái đó là cái mà mình thấy đa số trong những ngày khám thường ngày mình thấy là cái chuyện đó nó xảy ra. Rõ ràng là họ họ chỉ sợ lúc đó thoáng qua biết có một người thân bị stroke hay bị
Đột
đột quỵ, thì họ rất là quan tâm đến sức khỏe, nhưng mà cái nó rất là thoáng qua được một vài
quỵ.
tháng họ lại trở lại như cũ, vẫn hút thuốc lá, vẫn làm cái chuyện mà không tốt với cái sức khỏe của các quý vị đó. Nhưng mà trở về cách ăn uống là sao cho đúng ấy, thưa quý vị, thì thứ nhất mình đã hiểu về cái calo rồi, thì như vậy đó là cái sự hiểu biết của cái miếng ăn và cái mức độ của calo nó đưa vào người là cái đầu tiên. Tại vì khi mình hiểu được là calo nó sẽ được chuyển biến thành mỡ cholesterol trong máu, thì mình phải giảm nó xuống. Nó không có đơn giản như là một cái ví dụ ok thôi mình sẽ không không ăn mỡ nữa, rồi mình sẽ thế vào là ăn cái
Rau củ quả thôi.
rau củ quả hay là cái oatmeal đi, cái đó là như gọi là yến mạch hay sao đó. Thưa quý vị, thì có nhiều quý vị thấy là ăn yến mạch là tốt, nghe nói là đã hạ được giảm mỡ, nhưng mà ngược lại thì họ lại ăn quá nhiều, họ nghĩ là bởi ít thì tốt, thì càng nhiều càng tốt hơn. Thì mình muốn chia sẻ với quý vị nó không có đơn giản như vậy, tại vì nó cũng có bản chất là nó mang cái năng lượng vào cơ thể, thì nó quá nhiều thì mình cũng sẽ lại bị cao cái năng lượng, và năng lượng đó sẽ được chuyển hóa thành chất béo trong
Mỡ
máu, mỡ. Cho nên là mình cần phải có một cái mức lượng nó
cân bằng.
tương đối, cân bằng và tương đối thôi. Nhưng mà nhắc tới cái yến mạch đó, thì trong cái đó nó có một cái chất đặc biệt đó, là cái gọi là cái chất fiber, tức là cái chất xơ. Đó thì cái xơ này đó nó nằm ở trong các loại rau. Thì thường thường khi mà quý vị hình dung á, là khi mình ăn cái chất xơ này vô đó, nó sẽ cái mỡ trong cái đường tiêu hóa mình nó sẽ bám vô theo, và có thể mình nó sẽ đưa ra ngoài cơ thể của quý vị. Thì khi mình ăn nhiều rau, nhiều các loại có chất xơ thì rất là tốt, thưa quý vị, nó sẽ hạ được mỡ cho quý vị.
Tức là mình quện mỡ rồi đẩy ra luôn, tiêu hóa ra ngoài luôn đó hả bác sĩ?
Yeah,
Hiểu
mình
hiểu
phải
nôm
mỡ
na.
tiêu hóa ra ngoài luôn, thưa quý vị. Yes. Cho nên
Vậy
đó
thì
là một
ăn nhiều chất xơ là tốt. cho
Yes,
cái việc kiểm
đó.
soát cholesterol.
Vâng. Rồi cái thứ hai đó là mình có nhiều cái chất béo thì quý vị để ý là khi mình nấu ăn các loại dầu ăn hay là mỡ nấu ăn đó, thì cái nào mà nó cái gì mà nó có cái khả năng mà đông đặc lại đó, thì cái đó là gọi là cái saturated fat, thì mình không biết ở Việt Nam họ gọi là cái gì,
Mở
nhưng mà
bão hòa.
mỡ bảo hòa, thì cái mỡ nào mà mỡ bảo hòa thông thường thì nó không có tốt cho quý vị, nên là những đó là những cái loại mỡ mà mình nên tránh là mỡ bảo hòa thưa quý vị. Còn
Thưa
ngược
bác sĩ,
lại
nhưng mà cũng khó biết lắm, tại vì mỡ là nó để lạnh hồi là nó cứ nào nó như nó cũng đông. Thành ra bây giờ để cho cái người mà bị cholesterol họ dễ hiểu hơn đó, thưa bác sĩ, về dầu ăn đi chẳng hạn, nên xài dầu ăn nào? Tại vì có cả trăm ngàn loại dầu ăn, dầu ô liu, dầu thực vật, dầu dầu cọ, dầu dừa, đủ thứ loại dầu. Thì việc nói chung về cái dầu ăn thôi đó là cái nguồn chất béo mà mình cần phải cẩn trọng đó. Thì người cholesterol cao họ nên ăn dầu ăn nào thì tốt nhất?
vâng, thưa quý vị, cái dầu ăn mà tốt nhất á, thì nó có cái loại là như là cái dầu gọi là avocado, là cái dầu trái bơ,
Trái
thì cái
bơ.
dầu đó nó rất là tốt thưa quý vị. Và đồng thời có một cái dầu khác là cái dầu gọi là dầu ô liu. Ô liu thì nó cũng rất là tốt cho quý vị. Nhưng mà thưa quý vị, cái dầu ô liu thì nó có một cái đặc biệt đó, nó có hai loại. Nó có một cái loại nó rất là cái mức độ lỏng của nó đó, nó làm sao thì nó cháy rất là nhanh, cho nên nó có loại đó là để mình chỉ có dưới vô cái rau hay là các đồ ăn của mình để mình nêm nếm ăn đó, thì nó gọi là extra virgin olive oil, thì mình cũng không thể biết dịch như thế nào. Nhưng mà còn cái dầu olive oil có loại đó thì là nó để dành riêng cho nấu ăn, thì quý vị nên để ý cái đó. Tại vì cái nào mà dành riêng cho nấu ăn á, thì nó có cái đặc biệt đó, là khi mà quý vị mà bắt lửa lên á, mà nó bốc khói nhanh, nó cháy nhanh đó, cái đó không có tốt, tại vì cái đó là tạo những cái chất độc hydrocarbon, thì nó sẽ mang tới những cái bệnh khác như là ung thư thưa quý vị. Còn những cái loại dầu nào mà mức độ lửa mà không dễ cháy đó thì để ăn ăn sống thôi thưa quý vị đó. Còn cái dầu avocado đó thì nó có cái tiện là nó nấu ăn cũng được, ăn sống cũng được, thì nó có cái hay của cái dầu đó và nó cũng
Dầu trái
tốt.
bơ.
Dầu trái bơ, vâng. Còn có một cái số dầu mà người ta gọi là như là dầu bắp thì cũng có người cho là tốt, mà thật sự ra đó thì có nhiều phân tích là không có tốt, là tại vì cái bắp này đó là họ phải, không những là họ phải ép cái dầu đó ra, nhưng mà họ còn phải chế biến nó nữa, thì cái chế biến là cái process đó, thì nó phải qua những cái chất những cái khóa mà hóa học nó mới tạo ra được. Thì bất cứ cái gì mà đã bị chế biến rồi đó thì đa số thì nó là thành ra là cái dầu xấu, mình nên tránh. Một cái nữa nói tới chế biến thưa quý vị, thì quý vị nào mà đi ăn fast food, đi ăn nhanh bên ngoài đó, thì quý vị sẽ thấy là họ hay dùng một cái dầu nó gọi là hydrogenated vegetable oil, thì cái dầu đó đó nó là cái dầu dầu các loại 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 vegetable là loại rau,
Dầu thực
cũng
vật
là
đó.
dầu dầu thực vật, nhưng mà họ lại có một cái chế biến đặc biệt đó là họ biến nó từ chất lỏng thành chất chất đặc được, nên gọi là hydrogenated vegetable oil. Thì cái dầu này thưa quý vị là đa số các nhà hàng lớn họ đều xài, nhưng mà nó rất là độc thưa quý vị, tại vì cái đó nó gọi là trans fat, tức là nó gọi là chất béo loại trans. Nên quý vị mà khi hiểu được cái điều này, hay là mình nhìn trong cái túi đồ ăn của mình mà có để cái chữ trans fat đó, là cái dầu mà nó độc nhất, thì cái đó nó hay làm cho thiệt hại và làm cho tạo cái cholesterol lại LDL nó là rất là cao đó, và nó hạ nó mất đi cái mỡ tốt của mình là cái HDL thưa quý vị. Cho nên là mình để ý là những cái dầu mà để mà trên french fry, trên khoai tây, đi nhà hàng họ chiên xào là họ dùng cái loại dầu đó.
Bác sĩ nhắc tới cái loại mà HDL với lại cái loại gọi là LDL, tức là hai cái loại mỡ, mỡ tốt và mỡ xấu cho cơ thể, để nói lên cái chỉ số cholesterol đó. Thì có người thắc mắc là vì sao HDL với LDL của họ bình thường nhưng mà cái cholesterol của họ lại rất cao, thưa bác sĩ?
Vâng, thưa quý vị, thì tất cả nó cũng là liên quan tới cái hệ thống mà chuyển hóa mỡ ở trong máu và qua cái gan của mình thưa quý vị. Nhưng mà trở lại vấn đề cái triglyceride đó, thì thông thường á thì nó liên quan tới cái calo nhiều hơn là cái năng lượng. Thì nếu mà quý vị ăn những cái đồ ăn như là kiểu tất cả các sản phẩm mà làm ra với cái gốc là của các loại bột như là bột tẻ, bột nếp hoặc là bột mì, thì các loại hay là cơm, bắp, những cái đó nó sẽ tạo ra cái mỡ triglyceride nhiều hơn, thưa quý vị. Và quý vị nào mà có hay uống bia hay là uống rượu thì những cái calo của những cái đồ ăn đó đó, cái thực phẩm đó đó, nó hay gây cao cái triglyceride, thưa quý vị, hoặc là triglyceride thì sao quý vị ở đâu.
Cũng xin bác sĩ giải thích sơ sơ về nãy giờ mình chưa có nói về cholesterol đó, cho họ hiểu thêm cái đó là cái gì. Khi nói về cholesterol thì cái đó có vai trò như thế nào?
Và thưa quý vị, thì nếu mà nói về triglyceride đó thì mình nói là trong cái thử máu mà về mỡ, nó cái bộ thử mỡ đó nó có mấy loại mỡ khác nhau, thì cái mỡ tổng tổng số là total cholesterol, thưa quý vị. Thì mình cũng nhớ là trước đây thời gian cũng không có lâu lắm, thưa quý vị, chắc cũng phải trên 10 năm trước thôi, thì đa số là khi thử máu đó, người ta chỉ có thử được một cái thôi là cái mỡ mỡ tổng số thôi, là total cholesterol. Cho nên đó là khi gặp mấy mấy cô chú hay là mấy anh chị hay là mấy bác, mà khi họ ngồi họ trò chuyện với nhau đó, họ chỉ có hỏi ồ mỡ anh là bao nhiêu, cái thời đó chưa có cái vụ mà mỡ triglyceride là bao nhiêu, hay là mỡ LDL là bao nhiêu, hay mỡ HDL là bao nhiêu, hoặc là không có biết, chỉ có mỡ tổng số thôi. Nhưng mà về sau này đó thì các thử nghiệm máu nó tân tiến hơn và rẻ tiền hơn, cho nên đó là họ thử được toàn bộ, thưa quý vị. Thì trong cái thành phần của mỡ tổng hợp đó, thì nó chỉ có ba cái thành phần khác nữa, và cái mỡ một trong cái đó là mỡ LDL, cái thứ hai là triglyceride, và cái thứ ba là mỡ HDL. Đó là nó là ba cái mỡ chính. Thì thưa quý vị, cái triglyceride cũng là một trong cái mỡ xấu. Thì bình thường cái mức cái số đẹp nó là khi thử trong máu đó nó phải dưới là 150 đó, nhưng mà khi mà nó vượt qua cái mức đó đó thì có thể của mình gọi là bị cao triglyceride, và cũng liên quan tới cái bộ phận rối loạn của hệ thống mỡ tiêu hóa của quý vị. Cho nên là cái cách chữa trị thì cũng giống như là mình cũng vẫn phải kiêng cữ, thưa quý vị, và vận động exercise nhiều thì và bớt bớt nạp vào, là hai cái yếu tố đó thôi. Còn khi mà tới cái mức mà mình không kiểm tra được nữa, hoặc là nó vượt qua cái mức trên 500, thì trong trường hợp đó đó là mình phải đi qua cái phương pháp dùng thuốc men, thưa quý vị.
Như vậy là ba cái chỉ số mà bác sĩ nhắc tới đó là có hai chỉ số là mỡ xấu rồi, chỉ có một cái mỡ tốt thôi ha bác sĩ.
Và một cái mỡ tốt. Nhưng mà thưa quý vị, nói tới nhiều người cũng nói tới mỡ tổng số, có nhiều người nói tới cái mỡ tốt và mỡ xấu. Nhưng mà thưa quý vị, cái quan trọng hơn nữa không phải là từng cái con số một, mà là cái ratio, là cái chỉ số mình phải làm cái bài toán chia, như là cái mỡ tổng
Bình
số
quân đó
chi
hả bác sĩ?
à mình đúng như vậy đó, mình phải chia cái mỡ tổng số qua cái mỡ gọi là HDL, cái HDL, thì cái số đó, cái bài toán chia đó đó, nó mới ra một cái gọi là nguy cơ bệnh tim. Vì tất cả cái thừa mỡ này cũng là mục đích chính là mình muốn giảm đi cái nguy cơ bệnh tim mạch. Cho nên á, cái con số đó, cái ý nghĩa của nó đó là cái số tổng số chia ra cái số HDL đó, thì mình muốn nó là 5, 5 trên 1 đó, mà càng thấp càng tốt. Còn nếu mà cái số đó mà càng ngày càng cao đó thì có nghĩa là cái nguy cơ bệnh tim mạch của quý vị sẽ rất là cao. Cho nên á, là mình nên để ý cái chỉ số đó hơn là từng con số một.
Cảm ơn bác sĩ. Bây giờ nói về thực phẩm ăn uống thì mình nói là bệnh đó, nó sinh ra từ miệng, tức là mình đưa vào cho mình cơ thể mình cái gì thì nó cơ thể của mình nó sẽ là phản ứng lại cái đó, tức là đưa vào tốt thì cơ thể mình sẽ sức khỏe tốt, còn đưa vào những cái thức ăn xấu tác hại thì sức khỏe của mình nó sẽ bị nguy kịch. Thì bây giờ xin hỏi những thực phẩm nào làm cho cholesterol giảm, như nãy bác sĩ nói là chất xơ, chất sợi là tốt nhất, ngoài ra còn những thực phẩm nào khác mà bác sĩ có thể liệt kê nêu tên cụ thể để những người bị cholesterol cao hoặc những người muốn tránh cái bệnh này họ cần tăng cường những cái loại thực phẩm đó, thưa bác sĩ?
Vâng, thì mình rất là đồng ý với tại vì cái câu là bệnh đi qua miệng, thì mình cũng học được cái câu này của một cái quý bệnh nhân đó. Ông dạy mình một câu rất là hay, ông ấy nói là bệnh tùng khẩu nhập. Thì cái câu này có mấy chục năm trước mình nghe qua, mình bảo vậy thì nghĩa là sao chứ, mình không hiểu. Mình thấy câu đó nghe hay hay á, thì bệnh tức là ai cũng biết bệnh là gì rồi, tùng nghĩa là theo, khẩu tức là cái miệng của mình mà nó nhập vào cơ thể, thì bệnh tùng khẩu nhập đó là bệnh nó đưa tự mình đưa vào. Thì thưa quý vị, đó là một phần của bài toán, nhưng mà mình đã nhắc qua quý vị là cái gen của mình, cái gan của mình, hệ thống tiêu hóa mỡ nó có vấn đề rối loạn, thì cái đó là nếu mà cái gen của mình mà nó quá mạnh, mình làm bất cứ cái gì mình làm, tức là về thay đổi cái lifestyle, cái cách sống của mình, sống lành mạnh mà không có thành công á, thì đôi khi bắt buộc cũng vẫn phải dùng tới thuốc thôi. Nhưng mà bây giờ thì mình nói về cái cách sống lành mạnh thôi quý vị ha, tại vì cái đó là mình cái câu hỏi mình đã được đặt ra. Thì ngoài ra cái vấn đề mà mình ăn những cái gì mà có chất xơ cao, thì nó có thể nó kết quệ lại những cái mỡ trong máu mà nó đưa ra cho quý vị. Nhưng mà đồng thời nữa là khi quý vị mà uống nước thì mình cũng nhắc qua là nước nó không có cái calo gì hết, cho nên đó là cái đó là một cái rất là tốt. Mình nên tránh uống những cái nước ép là nước juice. Thưa quý
Nước
vị,
trái
cái nước
cây
juice,
à.
nước trái cây, thưa quý vị, từ nước trái cây thật sự ra đó thì nếu mà quý vị mà ăn được uống được thì luôn luôn là tốt hơn là cho vào cái máy mình phải ép nó ra. Tại vì nó như thế này là quý vị, cái nếu mà mình nói một cái trái cam đi, đơn giản một trái cam, thì bây giờ khi mà quý vị ép cái nước nó ra để quý vị uống một ly nước cam thì có thể là cần phải tới 3 đến 4 bốn trái cam mình mới ép được một cái ly nước để mình uống. Còn nếu mà quý vị có một một trái cam thì cái quả cam đó đó quý vị phải ngồi là phải bóc ra nè, ăn từng múi một, mình ngồi phải nhai nó nè, rồi mình phải nuốt nó vô, thì cái múi cam đó đó, một cái quả cam đó đó ăn nó không có nhanh cho quý vị, nó mất thời gian quý vị, và phải vận động cái cơ bắp của cái hàm, quai hàm nè, những cái tuyến mà nước miếng của mình nó là một bộ phận tiêu hóa, nó phải hòa hợp vô cái miếng cam đó, để trong cái miếng cam đó nó còn có những cái chất xơ ở trong đó để nó hòa hợp với cái múi cam đó. Thì khi quý vị ăn cái này vô nó cũng no bụng và lại nhiều chất bổ khác nhau và chất xơ nó đầy đủ hết. Và nếu mà quý vị ép ra để mà uống một ly nước cam thì phải tốn nhất nhất thì 3 đến 4 quả cam. Mà
Nó
cái
chỉ được cái nước thôi, còn chất xơ
vâng,
bỏ hết trơn.
và nhưng mà cái nước đó là cái nước cam đó thì nó là fructose, nó cũng là một loại đường. Nhưng mà cái đường đó mà khi uống ực vô một phát rất là nhanh, cái cơ thể của quý vị nó hấp thụ cực kỳ là nhanh so với mình nhai một cái muối cam đó. Thì khi nó hấp thụ quá nhanh thì những cái hệ insulin, bộ phận tiêu hóa của quý vị nó phải đào thải ra, tiết ra rất là nhiều chất insulin để mà tiêu hóa đi cái mức độ độ đường đó, và cái đường đó nó thẩm thấu rất là nhanh quý vị, thì cái cholesterol quý vị cũng lên. Cho nên đó là nói chung á, là nước trái cây không có tốt. Thưa quý vị, chính bản thân mình là bác sĩ, đôi khi mình coi những cái quảng cáo của những cái máy ép nó hay tới mức mình cũng chạy mình mua cái máy ép. Thưa quý vị, chính bản thân bác sĩ cũng bị đó, nhưng mà mình mua về cái mình nghĩ lại thôi chết rồi, mình đã đi sai con đường rồi. Thì khi mình nghe cái tư tưởng là tất cả các sinh tố, các chất bổ trong từ quả táo, quả cam ép hết vô một cái ly, uống một uống vô mang sức khỏe rất là kỳ lạ cho cơ thể, mà ngược lại đó là mình đang nạp đường vô cơ thể quý vị một mức rất là nhanh chóng, cơ thể
Và
mình
bỏ
không
hết những cái chất xơ có lợi từ trái cây nữa.
có vâng, và mình không có tiếp nhận được kịp nữa, thưa quý vị. Cho nên đó là tránh uống cái nước đó. Và thêm
Tăng
nữa
cường
là quý
chất
vị
xơ.
tăng cường chất xơ, và thêm nữa là quý vị nào thích uống cà phê, giống như mình trước đây cũng thú thật với quý vị là rất là thích uống cà phê, nhưng mà khi khám bệnh nhân thấy ai cũng cholesterol nhiều quá mình cũng thấy hơi sợ sợ, thì mình từ từ bỏ đi cái tật là cho thêm đường vào, mình bỏ đi cái tật là cho thêm sữa đặc vào, rồi sữa bột vào, bớt đi tất
Em
cả những cái đó,
dạ
kem kem ở trên nữa thưa quý vị. Đó thì đó là những cái mà mình dùng để mà mình bớt đi cái
cholesterol dạ
giảm
nhưng mà thưa bác
giảm
sĩ, câu
cholesterol.
hỏi có người thắc mắc là cà phê có làm tăng cholesterol không đó, thì câu trả lời như
Cái
thế nào?
Vâng, thưa quý vị, tại vì thưa quý vị, mình là người rất là thích uống cà phê, cho nên mình hơi bênh cà phê chút xíu. Nhưng mà cà phê nó có lợi và nó có hại thưa quý vị. Mình luôn thích nói cái lợi trước đi. Cái lợi của cà phê đó, nó có cái chất chống lão hóa trong cái đó. Cho nên đó, là khi uống cà phê vô đó thì mình có thể, cái tế bào cơ thể mình sẽ được khỏe mạnh hơn. Chống lão hóa thì quý vị biết là mình sẽ sống lâu hơn. Tế bào trong người nó được tốt hơn,
Trẻ.
trẻ, và mình tỉnh táo, tốt cho cái não của mình sáng suốt hơn. Đó, còn những cái hại của cà phê, nếu mà cái vị nào mà nhạy cảm với cái chất caffeine trong cà phê thì quý vị có thể thấy là cái nhịp tim mình nó đánh nhanh, có người thì bị tăng sông cao và nó cũng có một thành phần nhỏ ảnh hưởng tới tăng cholesterol, nhưng mà trong tất cả các thực phẩm hoặc là thuốc men hay là cách sống của mình thì nó đều có cái lợi và cái hại, thì mình sẽ cân nhắc tùy theo cái cơ địa của quý vị. Nếu mà quý vị không không bị cao máu thì không bị cao mỡ thì uống không có sao hết thưa quý vị.
Câu hỏi tiếp theo là hải sản có phải làm cho cholesterol cao hay không? Lòng đỏ trứng hoặc là thịt đỏ hoặc là trứng vịt có cholesterol cao cho nên ăn vô sẽ bị cholesterol cao, có đúng hay sai?
Vâng, cái câu trả lời là đúng thưa quý vị, nhưng mà đúng với một phần nào thôi. Nếu mà nói về đồ hải sản đi, thì ví dụ mình nói về cái con tôm, thì đồ quý vị mình cũng rất là thích ăn tôm. Thì cái con tôm á, nếu mà quý vị ăn cái thành phần, cái thịt của nó là cái phần đuôi của nó đó, cũng có cholesterol, nhưng mà với ăn với một cái mức độ và đúng, không có quá nhiều thì cũng không có sao. Nhưng mà cái vấn đề nằm ở cái chỗ đó, và quý vị nào mà thích ăn cái đầu con tôm á, cái trứng tôm á, thì nó lại rất là béo và rất là ngon.
Gạch
Nhưng
đó,
mà cái gạch tôm á,
gạch
thì quý vị nấu
tôm.
một cái
Cholesterol nhiều lắm đó.
mình thấy một cái chảo nó đỏ lòm lên, thấy nó có cái gạch nó ra, cái nước nó thơm, mình múc cơm mình ăn nói mình thấy đói bụng thưa quý vị. Nhưng mà cái đó là cái cholesterol, là cái mỡ nằm ở trong cái gạch tôm, kể cả gạch cua hoặc là đồ hải sản. Còn nếu mà quý vị ăn nguyên thủy cái thịt của nó thì nó cũng không có đến nỗi thưa quý vị. Cả câu hỏi nữa
Còn
của
mực,
Trà My
hải sản thì cũng có mực thì nhiều nhiều người nói
là
cholesterol nên kỵ mực, có đúng không bác sĩ?
vâng, nó cũng có nhưng mà không có nhiều như mình nghĩ, nó đa số nằm ở trong các thịt nhiều hơn thưa quý vị.
Thịt tức là thịt đỏ như bác sĩ nói, thịt heo, thịt
Vâng.
bò, thịt cừu, thịt gà thì ít hơn hả bác sĩ?
Vâng. Còn nếu mà nói về trứng thưa quý vị, thì trứng cũng là một cái món mình cũng rất là thích thưa quý vị. Chà My hỏi toàn cái câu cái món mình thích mà sao
Trứng á, thì người ta nói
Chà
là trứng gà thì đỡ hơn chứ trứng vịt thì
My
cholesterol cao lắm, đúng không bác sĩ?
đúng là tại vì đó, như thế này, cái trứng vịt nó to hơn thôi, trứng gà nó nhỏ hơn. Họ phân tích ra là nếu mà mình một quả trứng vịt thì khoảng khoảng hai quả trứng gà, nên là cái lòng đỏ nó cấp to hơn, nó béo, nó bùi, nó thích ăn hơn, nhưng mà chỉ vì nó to hơn thôi chứ không có gì
Thì nó
khác nhé,
cholesterol cao hơn. Như vậy
nó
thì
cao
trứng
hơn.
ngỗng là càng khủng khiếp hơn nữa, nói về cholesterol.
Vâng, mà nó nằm ở trong cái lòng đỏ. Và nếu mà quý vị ăn cái lòng trắng thì không có sao, nó là chất đạm protein nguyên chất nên hoàn toàn là không có vấn đề gì hết thưa
Như
quý
vậy
vị.
người bị cholesterol cao đó thì cử trứng thì chỉ cử cái lòng đỏ thôi, ăn lòng trắng được phải không bác sĩ?
Dạ vâng, nói thì dễ nhưng mà khi làm rất là khó thưa quý vị. Nhưng mà đó là rất là đúng, cái lòng đỏ là cái mình nên tránh. Nhưng mà cái lòng đỏ là cái nhiều chất bổ nhất. Thì ngày xưa mình hay coi hồi bé coi Lý Tiểu Long hay đánh lòng đỏ trứng uống với sữa. Nhưng mà cái đó lại là rất là nhiều cholesterol. Nhưng mà còn nếu mà cứ ăn lòng 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 trắng á thì nó hơi khó ăn. Nhưng mà thưa quý vị, mình xin kể vị thực nhân câu chuyện nha. Lúc mình là tên lúc đang đi học á, ở trường bệnh viện USC, Universal California, bệnh viện ở đó, thì lúc mình đang đang đi ăn trong nhà hàng, thì đứng ở trước của mình là ông bác sĩ lớn tuổi hơn, nói mình còn trẻ, thì ông ấy gọi năm quả trứng, không lòng đỏ, không có lòng đỏ. Cái mình mới thấy là cái ông mà đứng đầu bếp á, ông đứng ông đánh ra, bẻ ra, đập ra ba năm quả trứng, năm lòng đỏ đó, ông cầm ông đổ xuống cống. Cái mình nhìn mình thấy thấy tiếc, dễ sợ luôn, cái vị mình không hiểu sao họ rất là phí phạm như vậy. Lòng trắng thì chiên ông ăn, cái mình cũng bắt chiếc, mình cũng cũng order như vậy thôi quý vị. Nhưng mà mình cảm thấy rất là đau lòng, cho nên là nhiều khi quý vị thấy có trứng và tiếc bỏ đi cái lòng đỏ và cố ăn vào, thì quý vị cũng phải nghĩ tới là cái sức khỏe của mình và tương lai như thế nào. Mình đôi khi phải có sự phí phạm chút xíu nhưng mà trao đổi với cái sức khỏe của quý vị.
Lòng đỏ chứa cholesterol, hàm lượng cholesterol cao cho nên ăn vào thì dễ bị cực cao cholesterol phải không bác sĩ? Hiểu vậy có đúng
Dạ
không?
vâng. Dạ vâng. Nhưng mà nếu mà quý vị nào mà không bị cao cholesterol đó, cái lòng đỏ nó rất là tốt, rất là nhiều chất bổ và những cái chất mà cơ thể mình rất là cần thì quý vị. Nên lâu lâu thì quý vị ăn chút xíu cũng không có sao.
Mình bệnh thì mình cử, còn mình không bệnh thì bệnh gì cử phải không bác sĩ? Tức là không bệnh thì cứ ăn uống cho đầy đủ lành mạnh, như người ta hay nói câu dân gian bệnh gì cử đó. Nhưng bác sĩ có khuyên, có nhắc tới là cái trứng mà nó càng to thì cái cholesterol của nó càng nhiều, thành ra chắc ăn nhất là ăn trứng cút đi. Cũng là trứng, nó cũng bổ như nhau thôi, ăn trứng cút là an toàn nhất ha quý vị. Bây giờ lời khuyên giúp ngăn ngừa bệnh cholesterol cao trước khi mình chia tay với bác sĩ ngày hôm nay ạ. Bác sĩ có những lời khuyên nào?
Vậy thì lời khuyên thưa quý vị là cái đầu tiên đó là nếu mà quý vị mà có cái cơ hội để mà đi thử xét nghiệm máu coi về sức khỏe tổng quát của quý vị, thì cái bộ thử mỡ đó là cái thành phần mình nên thử, tại vì nó không có triệu chứng, hoàn toàn không biết mình có gầy, mình có béo, mình có mập, không ai biết được hết, cho nên chỉ có cách duy nhất là phải thử. Và nếu không, khi mình thấy cái hiện tượng là như mình đã nói hồi nãy là đột quỵ, hay là không thấy đường, hay là đi mấy bước cũng không được, máu lại nghẽn, mạch máu đã bị nghẽn rồi đó, thì nó đã quá trễ rồi quý vị. Và đây là một cái bệnh thật sự ra rất là dễ chữa. Tất nhiên là về khía cạnh của thuốc thì rất là dễ xài, hiệu quả rất là cao, nhưng mà cái thuốc á, nó có cái hay cái dở của nó thì quý vị. Còn nếu mà quý vị mà coi về cái lifestyle, cái cách sống của mình và cái lựa chọn của hàng ngày của mình, thì cái đó là cái lành mạnh nhất cho quý vị. Mình thấy nó cực kỳ là nó mang tới sức khỏe quý vị rất là nhiều. Tại vì nếu mà quý vị ăn rau ngoài cái chất xơ, nó có hàng nghìn cái chất gọi là dược tố trong các rau rau quả, mang tới sức khỏe quý vị còn nhiều hơn là những cái gì mà một viên thuốc có thể đưa cho quý vị được. Nên mình mong là quý vị xét nghiệm, có cái sự nhận thức là cái cholesterol này không phải là mình chữa cholesterol, mà đây là mình đang ngăn ngừa những cái bệnh rất là thiệt hại tới cơ thể quý vị. Đó là
Từ
cái lời khuyên
cholesterol
của
mà
mình
ra.
từ cholesterol mà ra.
Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Trước khi mình chia tay còn có một câu hỏi của thắc mắc của khán giả nữa. Nếu tôi uống thuốc hai là cholesterol cao, vậy thì mỗi ngày ăn một cái trứng có lòng đỏ có nên không? Là có thuốc kèm lại.
Và có câu hỏi đó rất là hay đó quý vị, tại vì mình cũng có nhiều người họ tưởng là cái thuốc cholesterol, thuốc hạ mỡ là một cái bùa hộ mạng, là coi là mình làm cái gì cũng được hết, nhưng mà
Ăn xong rồi
rất
uống thuốc hạ xuống.
và nhưng mà rất tiếc cái đó là không có thưa quý vị. Tại vì nếu mà quý vị cứ ăn trứng như vậy là đi bác sĩ thấy cholesterol nó hơi lên thì lại phải tăng thuốc lên nữa, xong rồi là cái hai bên cái đều tăng lên hết, thì từ từ cái hàm lượng thuốc nó quá cao, có thể nó cũng có cái thiệt hại tới gan hay là trong cơ thể của quý vị. Nên là mình cứ nhớ là cái đầu tiên đó là sống lành mạnh, thì lựa chọn khôn khéo của mình thì có thể mình được, có thể là được giảm thuốc nữa chứ không phải là tăng thuốc thưa quý vị.
Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Như bác sĩ nói đó là cái căn bệnh cholesterol này đó, nó tuy là nguy hiểm tại vì nó ảnh hưởng tới tính mạng của con người, nhưng mà nó có thể kiểm soát, nó có thể kiềm chế được qua cái thói quen ăn uống lành mạnh và cái cuộc sống lành mạnh, có vận động, có thể thao của mình. Cho nên là quý vị hiểu biết để quý vị có thể kiểm soát được càng càng nhiều càng tốt. Mình kiểm tra bằng đo máu hàng năm, một hai lần, rồi nếu mà đo mà thấy nó có những cái chỉ dấu đáng báo động đó thì mình sẽ kiểm soát lại, cân bằng lại cái sự ăn uống của mình rồi cái sự vận động của mình nữa trước khi mình nghĩ tới thuốc. Tại vì căn bệnh cholesterol này nếu mà kiểm soát bằng tất cả các phương pháp như bác sĩ nói là vận động ăn uống mà không thành công đó thì sẽ cần tới thuốc, và thuốc men thì chắc cũng phải lâu dài phải không bác sĩ? Cholesterol ít nhất cũng phải nửa năm.
Vâng thưa quý vị, thật sự ra cái cholesterol là coi là mình nói là mình uống vĩnh viễn thưa quý vị, chứ không có nửa năm thưa quý vị. Tại vì khi mà đã mắc bệnh cholesterol rồi thì mình, và mình đã nói hồi nãy đó là không có thuốc chữa dứt điểm. Và cái thứ hai đó, nó là cái gen của mình. Khi mà mình, cái gen của mình mà nó đã được cài đặt là mình bị cao cholesterol, thì đó là cái gan sản xuất cholesterol nhiều quá và không có vơi đi được. Thì mình dùng cái cách sống lifestyle để mình sống lành mạnh, nhưng mà cái đó không có phải lúc nào nó cũng thành công hết. Thông thường nó được từ 10 tới 15% thôi thưa quý vị, nhưng mà mình vẫn nên sống lành mạnh, tại vì cái sống lành mạnh đó nó mang đến nhiều cái sức khỏe lợi ích cho tới các quý vị. Cho nên á, là thông thường đa số thì quý vị cần phải có sự phối hợp của cái thuốc.
Cảm ơn bác sĩ. Tại vì cái gen của mình thì như là 5% cholesterol đó là mình được được di truyền từ ba mẹ, cho nên là nếu mà không phải là gen mà do mình mà gây ra, do ăn uống của mình không kiểm soát này kia đó, thì mình có thể điều chỉnh được. Nhưng mà nếu mà 5% là do cái gen mà truyền lại đó thì không điều chỉnh được, thì cộng gộp cả thuốc cả điều chỉnh cái lối sống thì chắc chắn là một cái đoạn đường rất là dài trường kỳ, chứ còn không không có cái thuốc nào mà có thể nhanh chóng mà hạ giảm được cholesterol để mà giảm được những cái nguy cơ về tai biến hoặc đột quỵ từ cholesterol cao mà ra. Người Mỹ có câu là cái thuốc của quý vị, cái thuốc mà tốt nhất đó, tức là từ cái đầu nĩa nói theo Việt Nam là từ cái đầu đũa hoặc là từ cái đầu muỗng, tức là cái thuốc quan trọng nhất là cái đồ ăn mình đưa vào cơ thể của mình trước khi mình cầm tới cái viên thuốc thực sự thì cái viên thuốc mà quý nhất bổ nhất là từ cái đầu muỗng đầu đĩa của mình. Thì quý vị cân nhắc trước khi mà mình ăn uống, tức là trước khi mà mình nghĩ tới là phòng, tức là người ta nói là phòng bệnh hơn chữa bệnh đó, trước khi nghĩ tới thuốc men thì cũng nên nghĩ tới là mình làm sao để mình tránh thuốc men là cái cách tốt nhất. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều, và một lần nữa cũng xin nhắc nhở quý vị là chính bản thân mỗi người là một vị bác sĩ tốt nhất cho bản thân của mình trước khi mình đi tìm tới một vị bác sĩ bên ngoài. Tại vì mình cân nhắc, mình hiểu biết thì là mình đã kiểm soát được sức khỏe của mình tốt nhất rồi. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh rất nhiều từ California đã dành những thông tin, những lời khuyên bổ ích và thời gian cho chương trình ngày hôm nay, nói về cholesterol cao và những hệ lụy của cholesterol đối với sức khỏe, tính mạng của con người. Quý vị theo dõi thường xuyên một mỗi tối thứ tư bắt đầu từ 10:30 tối giờ Việt Nam trên Facebook VOA tiếng Việt, YouTube VOA tiếng Việt video để đón xem những chủ đề mới và những kiến thức mới về y học tổng quát giúp mình bảo vệ cơ thể, bảo vệ sức khỏe cho bản thân mình và cho gia đình mình một cách tốt nhất nhé. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Khanh rất là nhiều và xin hẹn gặp lại bác sĩ trong chương trình kỳ tới.
Vâng, cảm ơn chị Vy và xin cảm ơn quý vị khán giả.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất. Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ.